Đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Thời gian dành cho chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz của Đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ lại đến. Thu Trang và Minh Đức xin được kính chào quý vị và các bạn cùng quý bác tài. Ngay bây giờ thì sẽ là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Tháng 4 năm nay thì tỉnh Hậu Giang sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng tại những vị trí còn lại và bàn giao cho dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
Sẽ tiếp tục triển khai dự án mở rộng diện tích chống ngập, tăng cường khả năng thích ứng của đô thị thành phố Cần Thơ thêm 2.700 hectare.
Năm nay, cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn và tốc độ.
Dù nợ thẻ tín dụng Eximbank, khách hàng sẽ không phải trả đủ 8 tỷ 800 triệu đồng.
Thị trường xe điện tự lái phát triển mạnh ở Trung Quốc.
Tiếp một câu chuyện văn hóa giao thông, văn minh đô thị hôm nay sẽ bàn về vấn đề buôn bán trên cầu gây mất mỹ quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông.
Dạ, sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu. Những nội dung trên sẽ được chia sẻ ngay sau khi Thu Trang và Minh Đức nhắc lại những cách thức để quý vị có thể là theo dõi và tương tác cùng chương trình nhé.
Và con số quen thuộc của chúng ta là 97,3 MHz, đây là tần số radio của phát thanh Cần Thơ. Hay chúng ta có thể vào trang web canthoradio.vn nghe trực tuyến hoặc là app Cần Thơ Plus, chúng ta nghe trực tuyến vẫn được. Hãy xem, nghe và tương tác, chia sẻ nhiều để chúng ta sẽ mở rộng chương trình cho nhiều đối tượng khán giả nghe nữa nha.
Và giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz còn mang đến cho quý vị những món quà tinh thần. Đó là những ca khúc hay do chương trình chọn lọc hoặc là đáp ứng theo yêu cầu của bạn nghe đài. Còn bây giờ, thông tin trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay. Thưa quý vị, hôm qua thì ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hậu Giang cho biết sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng ở những vị trí còn lại của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong tháng 4 tới đây.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang có chiều dài hơn 63 km. Theo dự này thì dự án đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện chỉ còn vướng 4 hộ, vướng 9 hộ và những trường hợp này nằm trên đường dẫn của nút giao cầu vượt quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Vị Thủy. Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài hơn 110 km, tổng mức đầu tư là hơn 27.520 tỷ đồng. Dự án được phân thành hai dự án thành phần là Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau, trong đó đoạn qua tỉnh Hậu Giang sẽ có chiều dài hơn 63 km.
Tiếp tục mở rộng dự án chống ngập, đó chính là chủ trương đang được lãnh đạo thành phố Cần Thơ và ngành chức năng khẩn trương xây dựng nhằm bảo vệ vùng lõi đô thị trước triều cường và nước biển dâng. Dự án mở rộng diện tích chống ngập hay còn gọi là dự án 4 sẽ có diện tích bảo vệ khoảng 2.700 hecta.
Trong đó, phần lớn thuộc địa bàn của 4 phường quận Bình Thủy là Bùi Hữu Nghĩa, Trà An, Thế An Đông và Bình Thủy. Phương án được đưa ra là triển khai xây dựng kè kiên cố, đường sau kè, cống, trạm bơm và âu thuyền dọc rạch Khai Luông và sông Trà Nóc. Dự kiến là dự án sẽ tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng, thời gian triển khai thực hiện từ năm 2024 tới năm 2030. Cùng với Ninh Kiều thì những năm qua, một phần của quận Bình Thủy cũng bị ảnh hưởng khá nặng do triều cường. Trong đó nghiêm trọng nhất là khu vực cặp theo đường Cách mạng tháng 8 và Lê Hồng Phong. Chính vì vậy, dự án được xem là giải pháp quan trọng và cấp thiết mở rộng diện tích chống ngập cho thành phố cũng như quận Ninh Kiều và Bình Thủy trong thời gian tới. Ông Nguyễn Quý Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết cụ thể hơn.
Cái dách phía đông đó là cặp theo sông Hậu thì chúng ta sẽ làm một cái tuyến kè kết hợp với lại cái âu thuyền Bình Thủy và một số cái cống để kiểm soát triều. Còn lại thì kéo dài lên tới Trà Nóc thì chúng ta sẽ hoàn thiện cái hệ thống vùng bao bằng hệ thống là kè kết hợp chống sạt lở và chống nước dùng bao để khép kín. Trên tuyến này thì chúng ta sẽ bố trí những cái hệ thống kè và cái hệ thống là cống kết hợp trạm bơm. Ngoài ra thì đối với cái dách 91B đó thì chúng ta sẽ rà soát để chúng ta hoàn thiện các hệ thống cống để khép kín trên cái tuyến này.
Và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa có quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Bình Thủy thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91. Kết quả phương án thiết kế dấu ấn Bình Thủy của công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn đã giành giải nhất.
Thiết kế được lấy cảm hứng chính từ những dấu ấn kiến trúc truyền thống của các di tích lịch sử như đình Bình Thủy, chùa Nam Nhã, nhà cổ Bình Thủy. Theo hội đồng thi tuyển, phương án kiến trúc và kết cấu cầu Bình Thủy đảm bảo khả năng chịu lực, có kiến trúc hài hòa với cảnh quan đô thị thành phố, là điểm nhấn thu hút du khách, đảm bảo tính kinh tế, kỹ thuật. và giải nhất được thưởng 50 triệu đồng, đồng thời được chọn để hoàn thiện và triển khai các bước tiếp theo.
Trái tim của em đã bao lần thao thức, từng đêm em lắng nghe giọng nói ấy nồng nàn. Trong câu thơ anh muốn điều gì? Một hôm anh ghé qua tặng em những câu thơ tình viết trong bao ngày yêu thương. Anh cho em những ngọt ngào, anh cho em những ngày tháng mơ màng về tình yêu, mang những câu thơ nồng cháy.
Quý vị đang nghe một sáng tác của Nguyễn Đức Cường, bài hát Chuyện tình nhà thơ do Giang Mai Hương trình bày.
Trái tim của em đã bao lần thao thức, từng đêm em lắng nghe giọng nói ấy nồng nàn. Trong câu thơ anh muốn điều gì? Một hôm anh ghé qua tặng em những câu thơ tình viết trong bao ngày yêu thương. Anh cho em những ngọt ngào, anh cho em những ngày tháng mơ màng về tình yêu, mang những câu thơ nồng cháy. Phút giây dịu dàng ngây ngây, yeah, yeah. Anh cho em những dại khờ, anh cho em những ngày tháng mơ màng về tình yêu, mang những câu thơ nồng cháy, ngỡ như chuyện tình trong mơ.
News đường tin chiều nay.
Dạ thưa quý vị, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, đơn vị vừa có kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc về việc tập trung xử lý xuyên suốt 5 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trong năm nay.
Theo đó, những hành vi được lực lượng chức năng ưu tiên tập trung xử lý bao gồm vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm về quá khổ, quá tải và cơi nới thành thùng xe, vi phạm về tốc độ, vi phạm về tránh vượt, phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Cuối cùng là sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện.
Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định việc kiểm tra xử lý vi phạm theo các chuyên đề trên được thực hiện thường xuyên, liên tục và nghiêm minh, hiệu quả với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Và trong năm ngoái và 3 tháng đầu năm nay thì Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý các hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, trong đó hành vi vi phạm về nồng độ cồn chiếm cao nhất với trên 1.045.000 trường hợp. Công an thành phố Hà Nội cũng vừa công bố kết quả xử lý các trường hợp vi phạm giao thông chỉ trong vòng 24 giờ từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 3 với số lượng là 452 trường hợp, đem lại số tiền phạt khoảng gần 1 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, đội nón bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định cùng các lỗi khác.
Theo đó, số liệu chi tiết cho thấy là có 78 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 28 trường hợp vi phạm tốc độ, 75 trường hợp vi phạm quy định về đội nón bảo hiểm và 101 trường hợp vi phạm về dừng đậu xe sai xe quy định. Đây là những hành vi vi phạm đặc biệt nguy hiểm và gây nguy cơ lớn đối với an toàn giao thông.
Hôm qua, Trạm Cảnh sát Giao thông Đồng Phú thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã mời tài xế xe khách giường nằm lấn làn vượt ẩu trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, bị camera hành trình của một xe khác ghi lại, đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Theo tình huống được chia sẻ trên mạng xã hội, thì xe khách giường nằm biển số là 37B01916, lấn sang hết phần đường phía đối diện, vượt ẩu trên quốc lộ 14 qua tỉnh Bình Phước, khiến cho các phương tiện đi hướng ngược lại di chuyển khó khăn.
Vào thời điểm này, các xe ô tô khác đang đi đúng làn đường nhất quyết không nhường đường mà chặn đầu và buộc tài xế xe khách phải trở lại đúng làn của mình. Video được chia sẻ thu hút nhiều lượt xem, bình luận, lên án hành vi của tài xế xe khách. Nhiều bình luận cho rằng, đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra gây thương vong cho nhiều người, xuất phát từ ý thức của tài xế cố tình phóng nhanh và vượt ẩu hay lấn làn.
Và liên quan đến vụ việc trên, theo Trung tá Nguyễn Tấn Dạng, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Đồng Phú, đơn vị đã tiến hành xác minh làm rõ thông tin vụ việc. Theo đó, vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tài xế xe khách có hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt là Võ Xuân Hoàng, 32 tuổi, ngụ ở tỉnh Nghệ An. Trung tá Dạng cho biết với hành vi trên, tài xế Hoàng sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Thưa quý vị, mạng xã hội với đặc điểm nổi trội là tính kết nối nhanh, chia sẻ rộng. Chỉ cần một chiếc điện thoại hay là một máy tính kết nối Internet thì chúng ta có thể truy cập và tham gia vào rất nhiều trang mạng như là Facebook, Zalo, YouTube hay là Twitter, v.v. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều tiện ích thì các trang mạng xã hội cũng gây ra những hệ lụy không tốt và khó lường.
Điển hình là mới đây, một xe khách lưu thông trên đường tránh thành phố Vinh, Nghệ An thì bất ngờ bị mất lái, lật nghiêng bên đường. Ngay lập tức trên mạng xã hội xuất hiện các video phát trực tiếp về vụ tai nạn này. Trong đó, người phát trực tiếp có nói là vụ tai nạn khiến 13 người tử vong gây hoang mang trong dư luận. Thực tế ghi nhận tại hiện trường thì xe khách này bị lật bên quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Vinh và không có hành khách nào tử vong như thông tin đưa lên mạng xã hội.
Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút trưa ngày 20 tháng 3 trên quốc lộ 1A, đoạn tránh thành phố Vinh thuộc địa phận xã Nghi Chiên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Xe khách mang biển kiểm soát 90B006 của nhà xe Ngọc Tú chạy hướng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, lao lật xuống bên đường. Trên xe chở khoảng 10 người và hàng hóa, vụ tai nạn không làm hành khách bị thương nặng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn thì trời mưa rét, mặt đường trơn. Lực lượng chức năng đã có mặt ngay lập tức hỗ trợ đưa những người bị mắc kẹt trong xe ra ngoài và bác bỏ thông tin 13 người tử vong như trên mạng xã hội lan truyền. Dạ, thưa quý vị, ngày 20 tháng 3, Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa tiến hành mời làm việc 8 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn. Theo đó, những ngày qua, trên mạng xã hội, Facebook cũng chia sẻ đoạn clip nhóm đối tượng mang xe ba gác đi trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi vào ngày 13 tháng 3 năm 2024. Nhận được thông tin thì Công an huyện Vĩnh Lợi nhanh chóng chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an xã thị trấn nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát các đối tượng nghi vấn.
Qua đó thì khuya ngày 19 tháng 3, Công an huyện Vĩnh Lợi đã phát hiện và tiến hành mời làm việc 8 đối tượng có liên quan. Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu tháng 3 năm 2024 đến nay, lợi dụng đêm tối, nhóm đối tượng trên dùng xe ba gác đi đến các khu vực dân cư thưa thớt trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản như là xe máy, máy bơm nước, bánh lồng máy cày, rạp sắt hay giàn giáo để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Thưa quý vị, trên địa bàn thành phố Cần Thơ, ngay ngã tư Cách mạng tháng 8 Nguyễn Văn Cừ mà nhiều bà con thường gọi là đầu lộ 20, là một trong những nút giao lớn ở quận trung tâm Ninh Kiều. Gần khu vực thì cũng có nhiều điểm trường chợ, làm cho mật độ giao thông khu vực đông đúc hơn. Trong các khung giờ cao điểm phát sinh nhiều vấn đề về giao thông. Ngay lúc này thì phóng viên Quy Cường đang có mặt tại khu vực ngã tư Cách mạng tháng 8 Nguyễn Văn Cừ để mà thông tin đến quý vị thực trạng giao thông diễn ra tại đây ạ. Alo, xin được kết nối cùng với Quy Cường ạ.
Dạ, xin chào chị Thu Trang ha, chào Minh Đức, chào quý bác tài ạ.
Dạ, Quy Cường hãy cho biết là hiện trạng đường xá tại cái khu vực ngã tư ngay lúc này mà Quy Cường đang đứng thì như thế nào ạ?
Dạ, sau khi Cường quan sát thì Cường có ghi nhận như thế này ạ. Đây là một cái nút giao rất là lớn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều của mình, chị Thu Trang.
Dạ.
Cho nên là được trang bị đèn tín hiệu rất là to, nè, rõ nè. Và các điểm, các biển báo thì Cường thấy là cũng có rất là chi tiết luôn, nhiều và chi tiết. Tuy nhiên, hiện tại thì ở cái khu vực của Cường rất là rộng lớn như thế này thì vạch kẻ đường thì Cường thấy hầu như là nó bị phai mờ hết luôn, không thấy rõ. Với lại Cường thấy là có tồn tại nhiều cái nắp cống trên cái mặt đường ở khu vực giao nhau giữa hai con đường này, đặc biệt là trên đường Cách Mạng Tháng 8 á chị. Cho nên là cái Cường thấy là cái mặt đường này là không không được bằng phẳng, nó bị lồi lõm bởi những cái nắp cống cũ đó. Khu vực này thì thấy là rất gần với lại cầu Cồn Khương. Từ đây thì Cường quay lại phía xa thì có thể là quan sát được cầu Cồn Khương ạ. Cầu Cồn Khương này cũng là một cái vị trí mà cũng là phát sinh nhiều một số vấn đề giao thông, mà từ cái vị trí này có thể là Cường thấy là một số cái vấn đề về ý thức của người tham gia giao thông cũng phát sinh tại đây. Cũng trên đường Nguyễn Văn Cử thì Cường thấy là ở cái hướng ngược lại đó, cũng cái khoảng cách từ đây tới cầu Cồn Khương đó, nhưng mà hướng ngược lại thì là cái nút giao của đường Nguyễn Văn Cử với lại đường Trần Việt Châu. Thì ở cái con đường này thì Cường thấy là Trần Việt Châu là cái đường, con đường chợ, thì ngay cái giờ này cũng giờ chiều đó chị. Cho nên là Cường từ đây có thể là quan sát được cái nút giao đó luôn, nút giao có đèn tín hiệu giao thông. Cho nên là Cường thấy là cái khu vực này cũng là khá phức tạp giao thông với cái đặc điểm đường xá như thế này ạ.
Vậy thì riêng về cái lưu lượng giao thông á giờ này thì như thế nào quý Cường ha?
Dạ, như đã biết thì với cái kết cấu đường xá như vậy thì cái mật độ giao thông luôn luôn đông. Hiện tại thì Cường thực tế là ghi nhận là thực tế là nó là đông, và cũng các phương tiện cũng di chuyển chậm đó chị, đặc biệt là trên cái hai hướng của Cách Mạng Tháng 8 ấy ạ. Hiện bây giờ thì ngay giờ tan tầm nè, rồi ngay giờ đi chợ nè, rồi trên đường Cách Mạng Tháng 8 thì Cường thấy là đường hẹp nữa, cho nên là lại hiện tại thì Cường thấy là đa dạng phương tiện nữa, cho nên là cái cứ có những cái xe mà tải trọng lớn đó chị di chuyển trên đường Cách Mạng Tháng 8 thì nó càng bị ủng ứ hơn. Và khi mà đèn tín hiệu mà chuyển sang từ đèn đỏ sang đèn xanh để mà các phương tiện di chuyển đó, thì thấy là ở hai hướng thì có cái sự xung đột giao thông đó. Ngoài ra thì ở hai hướng đường Nguyễn Văn Cử á, là trước đây thì nó cũng là cái lưu lượng là tương đối thấp hơn so với các bạn tháng 8, có sự chênh lệch lớn. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì cũng thấy là có những cái đặc điểm về đường xá, như là nó giao nhau với đường Trần Duyệt Châu nè, các phương tiện từ cái nút giao đó đổ lại, cũng như là bây giờ là cái lượng phương tiện mà đi qua cầu Cồn Khương cũng khá là nhiều đó chị. Cho nên là ở các hướng, hai hướng của đường Nguyễn Cử hiện tại cũng rất là đông luôn ạ. Cho nên là tôi thấy là ở khu vực này là có xu hướng là đông và phức tạp hơn đó.
Mình có thể là cụ thể chia sẻ những cái lỗi nào mà nó nổi bật á, để người tham gia giao thông, người nghe chương trình thì cũng có thể là mường tượng ra được ạ. Tức là cái lưu lượng thì cũng khá là đông nè, rồi đường xá thì nó cũng về cái kết cấu hạ tầng thì cũng có một số cái phức tạp nữa. Nhưng mà cái ý thức của cái người tham gia giao thông như thế nào ạ?
Dạ, thực sự thì ở những cái điểm giao thông ngay giờ cao điểm, bây giờ tan tầm thì mình cũng không tránh khỏi được cái vấn đề mà mọi người một số cái trường hợp có ý thức giao thông kém á chị. Ví dụ như là Cường thấy là có một số cái ảnh hưởng tới cái vấn đề giao thông nè. Cái vấn đề là không nhường nhịn khi có xung đột giao thông xảy ra. Đó, cái vấn đề này thì mình thấy nổi bật nhất là ở khu vực này, khi mà mọi người bị trễ đèn đó, đó là Cường thấy là đa số là không nhường. Mặc dù đôi lúc Cường thấy có xe cấp cứu qua đó, thì cũng có nhiều xe chen lớn lên để mà được đi trước. Đó là một cái vấn đề không phải là vi phạm luật giao thông, nhưng mà đó là nói cái vấn đề ý thức
à. Đúng rồi ạ.
Có quyền giành đi trước, nhưng mà đôi lúc nó không phải là cái vấn đề mà chúng ta về vấn đề mà xã hội đó. Ta phải nhường nhịn. Thứ nhất là nhường nhịn để cho đẹp lòng mọi người đó, giao thông được thuận tiện hơn nữa. Nếu mà chúng ta càng tranh giành thì nó sẽ bị ùn ứ nhiều hơn đó.
Đó là cũng liên quan về cái vấn đề văn hóa giao thông đúng không ạ?
Dạ đúng rồi. Đó là một cái vấn đề văn hóa giao thông mà chúng ta cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều, để mà sắp tới đây thì cái vấn đề giao thông nếu mà phức tạp hơn nữa thì chúng ta có cái biện pháp để mà xử lý thông thoáng hơn đó. Còn một cái điều những cái điều cơ bản nhất đó là những cái vấn đề mà vi phạm về cái luật an toàn giao thông đó, Cường thấy là ở khu vực này là đa số là phạm phải. Ví dụ như là Cường thấy là có vấn đề đi ngược chiều nha. Vấn đề đi ngược chiều là một số cá nhân bộc phát ở cái tại khu vực đó. Và nhiều xuất phát nhiều là ở chỗ từ cái đường dân sinh của cầu Cồn Khương đó. Đó, cái hướng từ từ phía bên từ chân cầu Cồn Khương, nếu mà đi vào trung tâm thành phố á, thì cái hướng từ phía bên trái đó thường là đi ngược đường để mà đi về hướng cái dòng nghe về hướng cái điểm giao nhau này. Đó, đây là một cái tình huống mà Cường thấy rất là ảnh hưởng nhiều tới tình trạng giao thông luôn. Đó, đặc biệt là khi mà tới gần tới cái ngã tư này thì nó càng nguy hiểm hơn. Đó, còn cái tồn tại cái vấn đề là đứng lấn làn phải. Hiện bây giờ thì đường trên đường hai đường hướng Nguyễn Từ thì Cường thấy là tương đối thông thoáng nè, nhưng mà nó vẫn có cái bảng là cho xe hai bánh được phép rẽ phải. Đó, mà mọi người thì Cường thấy là có đứng lấn làn phải đó chị. Đó, cái vấn đề này nghiêm trọng hơn ở hai hướng Cách Mạng 28 nè. Đó, hai hướng Cách Mạng 28 thì cũng có là xe hai bánh được phép rẽ đèn đỏ, nhưng mà nó cái lòng đường nó hẹp đó chị, cho nên là hầu như là cái làn đường bên phải bị lấn hết trơn luôn. Đó, cũng dễ thông cảm ở cái thời điểm mà rất là đông đúc nhạy cảm như thế này, mà trên đường lại không có vạch kẻ đường phân định cái vạch rẽ phải nữa. Cái làn đường rẽ phải là hầu như không có trên đường Cách Mạng 28 luôn. Đó, nhưng mà chúng ta phải có cái ý thức đó là tất nhiên là những người mà xe hai bánh thì được phép rẽ phải, cho nên chúng ta phải nhường một cái khoảng cho mọi người đi qua chứ. Đó, đúng là cái đó là vi phạm luật giao thông đúng không ạ, nhưng mà nó không rõ ràng, cho nên nếu mà chúng ta có biện pháp xử phạt cũng tôi thấy cũng hơi mông lung một chút xíu ạ. Đó, còn một vấn đề nữa là tôi thấy là tồn tại nhiều ở đường Cách Mạng 28 nữa, đó là do cái lòng đường hẹp đó, cho nên là cái vấn đề mà mua bán phát sinh cũng như là vấn đề mà đậu đổ của mọi người để mà mua bán ở trên con đường này cũng là khá phổ biến. Đó, vấn đề này cũng ảnh hưởng nhiều tới cái bề rộng của lòng đường, cũng như là vấn đề mà những cái người mà di chuyển đi thẳng ra tới cái điểm mà mọi người dừng thì phải là bị vượt chướng ngại vật thôi. Mà ở trong cái thời điểm đông đúc như thế này thì không thể nào mà vượt qua được, phải dừng chờ những cái người mua bán xong rồi bắt đầu được di chuyển. Đó, rồi còn có một cái điểm đáng lưu ý ở đây nữa, đó là vẫn là vi phạm là đi trước đèn đỏ vài giây đó. Khi mà đèn đỏ chuẩn bị chuyển sang màu xanh thì khoảng còn 4-5 giây gì đó thì một số người đã xuất phát rồi. Đó, thì đó là thực trạng mà một số cái ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt ở đây, cũng là phức tạp cho cái tình hình giao thông tại đây ạ.
Vậy thì mình sẽ có một cái lưu ý ngắn gọn cho người tham gia giao thông Quy Cường ha, với những cái thực trạng mà nãy giờ Quy Cường nêu thì nó rất là cụ thể luôn ạ.
Cái lưu ý đầu tiên là Cường thấy là đầu tiên chúng ta nhớ xem biển báo giao hiệu giao thông để chúng ta đi đúng luật cơ bản nhất, đó là đi đúng chiều của mình. Tức là cái biển báo đã thể hiện rõ hết rồi đó. Một số cái biển cấm ở trên đường này thì chúng ta cũng quan sát để mà chúng ta đi được mà an toàn thoáng ạ. Và một cái nữa là Cường xin được nhắc lại là cái ý thức mà nhường nhịn giao thông nó là không có nha. Nhưng mà cái văn hóa giao thông chúng ta trong cái lúc đông đúc như thế này, chúng ta là chủ động nhường nhịn thì góp phần làm cho giao thông được thông thoáng hơn ở đây ạ. Dạ, xin hết ạ.
Rồi, cảm ơn phóng viên Quy Cường nha. Dạ, trở lại với các thông tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết thì đội cảnh sát hình sự Công an quận đã bắt được đối tượng cướp điện thoại của người nước ngoài diễn ra trên địa bàn quận sau chưa đầy 24 giờ khi mà xảy ra vụ việc ạ. Cụ thể thì khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3 tại khu vực dĩa hè trước cửa số nhà 21 phố Lãng Ông, phường Hàng Đào, Hoàng Kiếm thì bà Quan Chi, sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc, đang đứng sử dụng điện thoại thì bất ngờ bị một đối tượng nam giới điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 màu xanh rồi phóng xe bỏ chạy. Bà Quan Chi đã đến công an phường Hàng Đào trình báo sự việc. Và nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với công an phường Hàng Đào vào cuộc lấy lời khai của bị hại, đồng thời rà soát hiện trường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ chưa đầy 24 giờ, công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ được đối tượng Lê Công Hùng, sinh năm 1990, trú tại Bào Tiến, Quảng Hải, Quảng Xương, Thành Quá.
Và ngay sau đó thì đội cảnh sát hình sự đã rà soát và truy thu tang vật là chiếc điện thoại của bà Quan Ji tại cửa hàng sửa chữa điện thoại trên phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa và làm thủ tục trả lại cho bị hại. Đối tượng xử lý Hùng theo quy định của pháp luật.
Tại họp báo kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày hôm qua thì ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Exim Bank chia sẻ thông tin về vụ việc khách hàng BHA nợ tín dụng 8.500.000 đồng thành nợ 8.800.000 đồng. sau 11 năm. Lãnh đạo ACB cho biết ngân hàng sẽ thống nhất một số lãi nhất định với khách hàng A, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa hai bên. Dứt khoát không có chuyện ngân hàng thông báo nợ 8 tỷ 800 triệu đồng là thu đủ 8 tỷ 800 triệu đồng.
Đối với trường hợp của khách hàng này thì ông Vũ cho biết do khách hàng nợ thẻ quá hạn 11 năm. Về quy trình xử lý nợ thông thường, cán bộ xử lý nợ phải căn cứ tình hình nợ thẻ của khách hàng để đề xuất cấp lãnh đạo mức thu phí lãi trước khi làm việc với khách hàng. Tuy nhiên, với khách hàng BHA, cán bộ xử lý nợ xử lý tương đối máy móc, không thông báo đến lãnh đạo mà trực tiếp thông báo đến khách hàng, gây sự bức xúc.
Cũng tại họp báo thì ông Võ Minh Tuấn, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên truyền thông thì thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu ACBank xác định vụ việc, phải làm việc với khách hàng, báo cáo về Ngân hàng Nhà nước cũng như là thông tin đến các cơ quan báo chí. Chia sẻ về cách tính lãi của ACBank, giám đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng con số gốc từ 8 triệu rưỡi sau 11 năm tăng 1.000 lần thành 8 tỷ 8, bất kỳ ai nghe qua đều thấy không hợp lý trong việc tính lãi.
Theo ông Tuấn thì đây là cách tính lãi kép. Trong tất cả các giao dịch riêng, giao dịch thẻ tín dụng có nhiều đơn vị tính lãi như vậy. Còn đối với các giao dịch thông thường khác thì quy định không được tính lãi kép. Về phương hướng sắp tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng rà soát lại các chủ thẻ khách hàng. Với các chủ thẻ lâu mà không giao dịch, lâu không sử dụng hoặc phát sinh trường hợp tương tự vụ việc nêu trên, từ đó ngân hàng phải kịp thời làm việc với khách hàng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên.
Trung Quốc đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực xe điện tự lái. Trong những năm qua, thì các thành phố của Trung Quốc đã liên tiếp cấp phép thí điểm cho các công ty tư nhân tiến hành chương trình phát triển xe điện tự lái nhằm sớm tạo ưu thế dẫn đầu trong lĩnh vực tiềm năng này.
Những chiếc xe điện tự lái đã trở thành hình ảnh thường ngày ở khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh nằm tại quận Đại Hưng, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện đó có tới 28 nhà phát triển xe ô tô tham gia vào chương trình thí điểm xe điện tự lái với tổng cộng hơn 800 chiếc đang lưu hành tại đây. Tổng quãng đường đã chạy trong chương trình thí điểm vượt quá 20 triệu km.
Bên cạnh dịch vụ xe tự lái thì một vài công ty như là NIO còn cung cấp dịch vụ thay pin xe điện tự động, có thể thay pin mới cho xe chỉ trong vòng 3 phút. Xe điện và xe điện thông minh là lĩnh vực được đầu tư lớn tại Trung Quốc và chính phủ đã áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp mũi nhọn này. Các tổ chức nghiên cứu dự báo xe điện Trung Quốc sẽ chiếm hơn 60% thị phần toàn cầu vào cuối năm nay.
Thưa quý vị, trở lại với điểm nóng của chương trình, một điểm nóng nữa mà chúng tôi muốn gặp gỡ các phóng viên của chương trình, vốn được quy hoạch là một trong những tuyến đường ẩm thực của thành phố Cần Thơ. Đường Đề Thám tập trung nhiều hàng quán mua bán rất là nhộn nhịp. Tuy ngành chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền và vận động kiểm tra việc chấp hành trật tự mua bán và an toàn giao thông. Nhưng mà trên thực tế, có lúc, có nơi, giao thông trên tuyến phố đặc trưng này vẫn còn có những bất cập và nhất là những lúc cao điểm như vậy. Bây giờ chúng tôi sẽ cùng gặp gỡ phóng viên điểm nóng. Alo, xin chào Minh Trí ạ.
Xin chào anh Minh Đức cũng như là chị Thu Trang và quý khán giả của chương trình chiều nay
ha. Xin chào anh ạ. Ở tuyến phố ẩm thực Đề Thám nổi tiếng này thì chiều nay anh thấy là việc đi lại của mọi người cũng như là việc mua bán trên tuyến đường này như thế nào anh Trí?
Thời điểm này cũng đang là cái giai đoạn cao điểm nên cái lượng xe di chuyển trên cái tuyến đường Đề Thám cũng rất là đông đó anh Đức. Tuy nhiên thì cái tình hình giao thông vẫn đảm bảo, mọi người di chuyển vẫn thuận lợi, không xảy ra cái tình trạng ùn ứ. Tại chúng ta biết là mặc dù là đường Đề Thám á, là hàng quán hầu như là tấp nập từ đầu đường đến cuối đường luôn ở cả hai bên. Bởi vì buôn bán thì khá là nhộn nhịp. Tuy nhiên từ khi mà đưa vào cái khu phố ẩm thực á, thì cái việc theo quan sát của tôi á, những lần trước khi mà đến đây thì thấy là cái tình hình buôn bán ở đây có trật tự hơn so với trước. Nghĩa là cái việc mà bày bán của mọi người cũng không lấn quá nhiều xuống lòng đường, mà chủ yếu là chúng ta ở trong cái phần quy định của chúng ta, tại vì vạch kẻ hai bên đường á, thì trên cái lề bộ hành nó có những cái vạch kẻ trắng hai bên để mà phân cái làn là mọi người chỉ bày bán từ đó trở vào thôi. Còn cái phía bên ngoài từ chặt trắng đó trở ra thì chúng ta không có bày bán lấn phần sân đó để mà đảm bảo cho việc đi bộ của mọi người cũng như là việc mua bán được thuận lợi hơn. Thì thấy là cái việc chấp hành của mọi người cũng đã có cái trật tự hơn so với trước rồi. Chỉ trừ một vài trường hợp thôi, một vài trường hợp mà tiểu thương chúng ta bán lẻ thì chúng ta còn bày bán lấn sang cái chặt trắng này. Tuy nhiên thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái tình hình giao thông chung ở đây. Nhìn chung thì thời điểm này thì cái việc di chuyển của mọi người trên tuyến đường Đề Thám thì khá là thuận lợi. Và chúng ta biết một điều nữa, cuối năm 2023 là ngay cái thời điểm trước Tết Nguyên Đán thì cái mặt đường ở đây thì cũng được nâng cấp sửa chữa nên nó bằng phẳng và chỉ đi lại cũng thuận lợi hơn rất nhiều.
Dạ. Ngoài chuyện anh vừa chia sẻ thì còn những vấn đề nào tồn tại ở tuyến đường này có thể là gây mất an toàn giao thông không anh Trí ạ?
Tuy nhiên thì chúng ta biết là trên cái tuyến đường Đề Thám thì có những cái đoạn giao nhau, và đặc biệt là cái vị trí giao giữa đường Đề Thám và đường Nguyễn Khuyến, chúng ta biết là cái khoảng giao của nó khá là hẹp.
Dạ.
Và lực xe đông từ các hướng đổ về từ bên phía đường Ngô Quyền chúng ta chạy qua đây thì cũng khá nhiều trường hợp chúng ta chọn chạy trên đường Đề Thám này, nên thỉnh thoảng thì những cái thời điểm mà xe đông á thì cái việc di chuyển tại ngã ba này cũng hơi khó khăn chút xíu.
Dạ.
Và thêm một điều nữa cũng là cái tình hình giao thông tại đây luôn. Chúng ta biết là ở đây thì ngay tại cái góc của ngã ba này á, ngay cái vị trí mà giao luôn á, thì chúng ta biết là có một cái quán ăn, mà tôi thấy là cái tình trạng mà mọi người dừng đổ dưới lòng đường tại quán ăn này để mà chúng ta mua thực phẩm thì rất là đông luôn. Hầu như là xe máy chúng ta thì đậu dưới lòng đường.
Dạ.
Mặc dù là phía bên trong vẫn còn một cái khoảng trống, thay vì mọi người chạy lên cái khoảng trống đó thì chúng ta chờ để mà chúng ta mua thức ăn đem về, thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn, cái mặt đường nó không bị chiếm dụng quá nhiều, và cái việc di chuyển của các phương tiện từ các hướng tại ngã ba thì nó sẽ thuận lợi dễ dàng hơn. Cái đó cũng là một cái bất cập vẫn còn xảy ra ở ngay cái vị trí ngã ba giao giữa đường Đề Thám và đường Nguyễn Khuyến. Còn những vị trí còn lại thì tôi thấy là mọi người vẫn dừng đổ dưới lòng đường.
Dạ.
Nhưng mà số lượng ít thôi và mọi người cũng đậu sát lòng đường nên nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông chung.
Dạ. Những cái bất cập mà chúng ta có thể thấy ở tuyến đường Đề Thám này thì vẫn chưa được thực hiện triệt để, nhất là việc buôn bán dưới lòng đường vỉa hè mà mọi người cũng hay dừng ở dưới vỉa hè mua đồ nữa. Thế thì qua những cái bất cập đó thì anh có lưu ý gì cho người tham gia giao thông qua đây, đặc biệt là những người mà có thể là dừng đậu xe dưới lòng lề đường để mà mua hàng à?
Như tôi đã nói, tại những vị trí này thì nó còn một khoảng trống ở trên cái lòng đường để mà chúng ta có thể dừng đổ để chúng ta mua hàng hóa, hay là chúng ta đợi để chúng ta lấy thức ăn á. Thì quý vị cũng nên là chúng ta chạy thẳng lên cái đường làn đường đó để mà tránh cái trường hợp mà chúng ta lấn chiếm cái lòng đường cho cái xe di chuyển trên cái tuyến đường thẳng. Tại vì đường Đề Thám thì nói chung là mặc dù đã được nâng cấp sửa chữa rồi thì mặt đường bằng phẳng nhưng mà nó vẫn khá là hẹp, mà cái lượng xe lại di chuyển khá là đông. Vì thế mà khi mà chúng ta đậu dưới lòng đường nhiều, mà đặc biệt là tại những vị trí giao như là giao với đường Nguyễn Khuyến, thì nó sẽ gây ảnh hưởng cho các phương tiện di chuyển trên cái tuyến đường này. Cái thứ hai nữa, khi mà mọi người đi trên tuyến đường Đề Thám thì chúng ta nhớ là chúng ta giảm tốc độ và chúng ta chú ý những cái nút giao. Tại tôi thấy ở đây đó, trên toàn tuyến đường Đề Thám mặc dù nó ngắn thôi nhưng nó có khá nhiều điểm giao cắt vào những cái đường nhánh nhỏ để mà thông qua đường Ngô Quyền hay là đường Lý Tự Trọng. Thì những cái nhánh nhỏ này lại có cái lượng xe di chuyển cũng khá là đông, và chúng ta ra vào thường xuyên và chúng ta bất ngờ nữa. Mà ở các góc đường của những cái đường hẻm này á, thì hầu như là ở hai bên chúng ta thường bị khuất bởi những hàng quán buôn bán. Vì thế mọi người cũng phải lưu ý đến những vị trí này, chúng ta phải chú ý quan sát và giảm tốc độ. Còn vấn đề thứ ba nữa, khi mà mọi người đi vào cái đường Đề Thám thì chúng ta cũng nhớ khung giờ cấm đối với ô tô là từ 6 giờ đến 7 giờ, từ 11 giờ đến 12 giờ và từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ. Những khung giờ cao điểm thì ô tô chúng ta không được phép đi vào tuyến đường này, để mà đảm bảo cho cái việc di chuyển của mọi người được thuận lợi. Cái tuyến đường nhỏ mà khi mà ô tô đi vào á, khi nãy thì tôi có một trường hợp một chiếc ô tô đi vào mà khung giờ cũng trong khung giờ cấm luôn, thì liền là những phương tiện phía sau chúng ta liền chúng ta di chuyển chậm lại và chúng ta phải phụ thuộc vào chiếc xe ô tô đi trước. Vì thế mọi người nhớ chúng ta không đi vào giờ cấm để đảm bảo cho việc lưu thông thuận lợi và an toàn. Chúng ta có nhiều hướng di chuyển khác, những con đường khác rộng lớn hơn thì chúng ta đi lại cũng dễ dàng hơn và tránh ảnh hưởng cho những người xung quanh.
Dạ, rất cảm ơn anh Minh Trí đã đưa thông tin về cho chúng tôi vào giờ cao điểm giờ này ở tuyến đường ẩm thực Đề Thám. Và cũng xin lưu ý thêm với quý thính giả là không chỉ riêng giờ cao điểm buổi chiều mà giờ cao điểm buổi sáng hay là bất cứ khung giờ nào giờ sáng của tuyến đường Đề Thám thì chỉ cần một chiếc xe ô tô thôi đi vào ngay khung giờ mà cấm xe ô tô thì có thể thấy là giao thông ách tắc rất là nhiều và người di chuyển rất là khó khăn. Hy vọng các bác tài lái xe ô tô nghe được thông tin này và lưu ý thêm giờ cấm trên tuyến đường Đề Thám qua đường Nguyễn Khuyến đấy, là nhiều trường hợp thì cho nên là chúng ta lưu ý có khoảng thời gian cấm xe, chúng ta tránh đi vào, vừa gây chậm cho mình mà chậm cho tất cả mọi người khác nữa.
Văn hóa giao thông,
văn minh đô thị.
Dạ, thưa quý vị và quý bác tài, từ lâu thì việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè thì đã không còn xa lạ tại các khu vực đô thị. Tuy nhiên hiện nay không chỉ vỉa hè lòng đường bị lấn chiếm mà ngay cả hành lang cầu đường bộ cũng trong tình trạng tương tự. Việc này vừa gây mất mỹ quan vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông. Tiết mục văn hóa giao thông văn minh đô thị hôm nay thì phóng viên Mỹ Tiên đã có ghi nhận và chia sẻ về vấn đề này.
Thưa quý vị, tại cầu Cần Thơ không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người bày bán hàng hóa ở phía sau những chiếc xe máy trên cầu. Tình trạng này diễn ra phổ biến hơn vào các kỳ nghỉ lễ Tết. Nhiều người di chuyển bằng xe máy phải chạy một quãng đường dài nên thường dừng lại trên cầu để nghỉ ngơi, hóng mát, chụp ảnh. Vì thế mà vào những dịp như thế này, tình trạng bán hàng rong như bán nước giải khát và đặc sản trên cầu Cần Thơ diễn ra thường xuyên. Cả người bán và người mua vô tư dừng đổ trên cầu, lấn chiếm phần đường dành cho xe máy. Mặc dù việc buôn bán chưa đông đến mức ùn ứ, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Anh Nguyễn Huy Hoàng và chú Nguyễn Văn Ái, ngụ ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.
Dừng trên cầu nó sẽ làm trở ngại về cái giao thông cho bà con, cô bác đã qua lại. Cái điều đó thì không nên.
Trở ngại giao thông, ta đi nhiều khi cái đường hẹp, mà xe lớn ngoài mình cần đi đường trong, thấy cái xe nó hơi hẹp, cái đường mình lưu thông.
Còn tại khu vực cầu Sang Trắng 1, điểm giáp ranh giữa phường Trà Nóc, quận Bình Thủy và phường Phước Thế, quận Ô Môn, cứ tầm giờ tan ca của công nhân ở các công ty xí nghiệp gần đó là lại xuất hiện tình trạng một số người bày bán hàng hóa ngay trên cầu. Thực trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn bởi đây là đoạn đường thuộc tuyến quốc lộ 91, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông. Ngoài việc bày bán hàng hóa sai quy định thì nhiều tiểu thương còn để lại rác như là ly nhựa, túi ni lông tại những khu vực này gây mất vệ sinh nơi công cộng. Anh Nguyễn Văn Bé Năm, ngụ ở tỉnh Hậu Giang và chị Nguyễn Thị Ngọc Hân, ngụ ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng chia sẻ.
Trên cầu là rất nguy hiểm cho mình, phương tiện và người tham gia giao thông, có khả năng là gây tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng của mình nữa.
Thứ nhất thì nó gây mất mỹ quan, với lại thứ hai thì ảnh hưởng tới cộng đồng, thì khi mà người ta đi ngang như vậy, những giờ cao điểm thì thường nó sẽ bị kẹt xe. Nên là em nghĩ là để bảo đảm an toàn cho mình thì nên tìm một cái chỗ nó hợp lý hơn và nó đúng với quy định hơn.
Thực tế, đa số người chiếm dụng hành lang cầu để buôn bán đều đã không ít lần bị lực lượng chức năng kiểm tra nhắc nhở. Mỗi khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, người vi phạm vội vã dọn hết hàng hóa và di chuyển đến khu vực khác. Một lúc sau khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng vi phạm này lại tiếp tục tái diễn. Vì vậy, thiết nghĩ bên cạnh việc xử phạt để nâng cao nhận thức cho người dân, ngành chức năng cũng nên đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu và ý thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, đồng thời quan tâm tạo điều kiện để người bán hàng rong tìm được vị trí buôn bán hợp lý, đúng luật, ổn định về lâu về dài.
đây thì thời lượng dành cho chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn cùng Quý Bác Tài đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai quý vị nhé.